Chương 7. Bước lên cầu thang, Goliadkin thấy bình tĩnh trở lại. Chàng tự mắng thầm. Đồ ngu, mình dẫn hắn đi đâu vậy? Tại sao mình lại phải đưa đầu vào trong như thế này? Petrushka mà thấy được, hắn sẽ nói làm sao? Thằng vô dụng đó sẽ tưởng tượng ra những cái gì? Cái thằng thô lỗ mà lại đang nghi đó. Nhưng đã quá trễ để đổi ý. Goliadkin gõ cửa. Cửa mở. Petrushka giúp khách cởi áo ngoài. Goliadkin liếc Petrushka, cố đoán hắn đang nghĩ gì. Nhưng chàng ngạc nhiên khi thấy gã giúp việc không lộ vẻ gì kinh ngạc. Hắn còn có vẻ như đang đợi việc này xảy đến. Dĩ nhiên, lúc này hắn cũng vẫn có cái nhìn như cho sói đang muốn ăn thịt con mồi. Goliadkin nghĩ ngợi. Có phải ai cũng mê hoặc chúng không? Phải có quỷ ám chúng rồi. Cơ bộ chúng bất thường quá, quỷ thần ơi. Goliadkin nghĩ như vậy lúc đưa khách vào phòng và mời ngồi. Khách có vẻ như đang bối rối lắm. Anh ta ngượng ngùng theo dõi từng cử chỉ của Goliadkin, nhìn vào mắt Goliadkin như muốn được biết chàng đang nghĩ gì. Có một vẻ gì như rụt rè, bị chồng ép, sợ sệt trong cử chỉ của anh ta. Nếu lấy một hình ảnh khác để so sánh, thì anh ta trông giống như một người không có quần áo, phải mặc quần áo của kẻ khác, mà lại nhận thấy tay áo quá dài, phủ luôn cánh tay, trong khi vạt dưới lại cao lên đến cổ, nên cứ phải kéo xuống. Vừa cố che giấu cử chỉ lố bịch của mình, lại vừa liếc xem có ai cười nhạo không. Và mặt anh ta đỏ như cứt, mất cả tự tin. Goliadkin đặt nón ở cửa sổ. Nón rơi xuống sàn. Khách vội vã chạy đến nhặt lên, phủi bụi và đặt vào cạnh cửa. Nhưng rồi lại đặt xuống gần ghế nên ta đang khép nép ngồi. Việc bất ngờ này cho Goliadkin thấy là người kia đang cần đến mình. Vì vậy, chàng không lo phải mở đầu cuộc nói chuyện như thế nào. Cứ để mặc y. Nhưng khách không hiểu vì rụt rè hay nghĩ là nên lịch sự đợi chủ nhân mở lời trước nên cũng ngồi im. Lúc đó Petrushka xuất hiện, nhìn vào góc phòng nơi chủ khách đang ngồi trơ ra, hỏi giọng bẳng nhẵn. Tôi có phải dọn hai phần ăn không? Không rõ, bạn thế nào? Thôi được, cứ dọn hai phần ăn. Petrushka bước đi, Goliadkin liếc nhìn khách. Anh ta đỏ mặt. Là người tử tế, Goliadkin nghĩ ngay ra một giả thuyết. Thật là một kẻ khốn khổ. Chàng nghĩ, đúng là ngày đầu đi làm việc, chắc anh ta cũng đã khổ nhiều. Có lẽ, cái bộ đồ coi được trên mình là tất cả tài sản của anh ta. Anh ta cũng không có tiền ăn. Nhìn xem thật tội nghiệp. Mà thôi, đừng thắc mắc nữa, thà như vậy còn hơn. Goliadkin mở đầu. Xin lỗi, ông có thể cho biết quý danh. Tôi tên Jakub Petrovich Goliadkin. Khách trả lời nhỏ, như hổ thẹn, vì cũng được gọi là Jakub Petrovich Goliadkin và cầu mong một sự tha thứ. Jakub Petrovich, người hùng của chúng ta lặp lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vâng, đúng vậy, tôi trùng tên với ông. Người khách rụt rè của Goliadkin trả lời, lần này đã dám nở nụ cười, nói nhỏ nhẹ, nhưng lại bối rối ngay vì thấy chủ nhân không đùa. Tôi muốn hỏi vì sao tôi được cái hân hạnh. Biết ông tử tế và rộng lượng, khách hơi nhõm người, nói nhanh, dầu vẫn còn nhút nhát, tôi bỏ gan tìm đến ông để có được sự quen biết và che chở. Anh ta lộ vẻ khó khăn trong việc tìm chữ cho thích hợp và cố nói sao cho đừng khúm núm, cũng như đừng tự hạ mình. Như là điều đó có thể khiến anh ta thấy xấu hổ, nhưng đồng thời cũng không dám mong sự ngăn hàng. Nghĩa là bộ anh ta như một người ăn xin no đủ và chưa điêu luyện trong việc ngửa tay xin tiền. Goliadkin dựa vào vách, nhìn mình rồi nhìn khách. Tôi vẫn thấy băn khoăn. Với khả năng của tôi giúp gì được cho ông? Jakub Petrovich, tôi thấy thân thiết ngay với ông. Xin ông tha lỗi, vì tôi đã hy vọng, đã dám hy vọng. Jakub Petrovich à, tôi nghèo quá, và ở đây tôi hoàn toàn bơ vơ, xa lạ. Khi tôi nghe nói là, ngoài sự tử tế ra, ông lại còn trùng tên với tôi. Golovkin nhăn mũi khó chịu, và cũng như tôi, từ một nơi khác đến, tôi quyết định đi tìm ông và giải thích hoàn cảnh khổ sở của tôi. Được rồi, thật ra tôi cũng chẳng biết nói sao bây giờ. Golovkin bối rối, hãy dùng bữa trước đã, nói chuyện sau. Khách gật đầu và bữa ăn được mang lên. Petrushka dọn bàn, rồi chủ lẫn khách cùng ăn. Bữa ăn không kéo dài lâu, cả hai ăn vội vàng. Chủ thì áy náy vì bữa ăn quá nghèo nàn. Chàng muốn cho khách ăn ngon để y thấy chàng sống không quá tệ. Còn khách thì vô cùng luống cuống, vừa ăn xong một mẩu bánh, anh ta không dám đưa tay lấy mẩu khác. Viện lẽ là mình không đói, mặc dù bữa ăn rất sang trọng. Và anh ta rất hân hạnh đã được mời và sẽ biết ơn mãi. Khi cả hai ăn xong, Golovkin đốt thuốc mời khách. Hai người ngồi đối diện nhau, mà khách bắt đầu kể câu chuyện của mình. Khách phải mất 3 hay 4 tiếng đồng hồ để kể, tuy nhiên chỉ toàn những chuyện vặt vãnh để che giấu một gốc gác bị ổi. Có tòa án, có nguyên cáo, quan tòa, mưu mô lũng đoạn, vài viên chức tòa án, một thanh tra, rồi một sự thay đổi thống đốc bất ngờ đã khiến ông Golovkin thứ hai trở thành một nạn nhân vô tội và đem lại sự khốn khổ cho bà cô già cả Belegeva Semyonova của ông. Vì kẻ thù mà mất việc làm, anh ta phải lội bộ đến Petersburg, nơi trong một thời gian dài anh ta không kiếm ra được một công việc làm và đã phải chịu khổ sở khi cạn tiền. Hầu như anh ta phải ngủ ngoài đường, ăn bánh mì khô, vừa ăn vừa nuốt lệ, nằm trên sàn nhà bỏ hoang. Sau cùng có người tử tế giúp đỡ và giới thiệu việc làm cho anh ta. Khách luôn luôn trợn nước mắt với chiếc khăn tay xanh trông giống hệt rẻ lau bàn. Anh ta kết luận là hiện giờ anh ta không có phương tiện sinh sống, không tiền thuê phòng hay thậm chí để mua quần áo, và anh ta không thể có nổi một đôi giày lịch sự, còn cái áo choàng chỉ là thuê đâu đó trong một thời gian ngắn. Golovkin cảm động thực tình, và dầu câu chuyện có đôi chút nhảm nhí lẩm cẩm, nhưng mỗi chữ cũng như một lời nói thiêng liêng dội vào lòng chàng. Golovkin đã quên hết mọi nghi kỵ, chàng để tình cảm lấn lướt và cuối cùng cho rằng mình quả là thằng điên. Mọi việc xảy đến rất tự nhiên, dĩ nhiên cái trái chiêu vẫn còn đó, nhưng không có gì đáng ngại cả. Làm sao danh dự và khả năng của một người có thể bị hoen ố và mai một bởi điều mình không gây ra, mà do tạo hóa sắp đặt. Lại nữa, khách đang cầu mong một sự che chở, đang than khóc cho số phận tàn nhẫn, rõ ràng là một người bơ vơ, một kẻ vô hại, không điêu xảo, một kẻ yếu đuối đáng thương, đang bị khủng hoảng vì sự tương tự lạ lùng với chủ. Khách tỏ vẻ đứng đắn, lo lắng lấy lòng chủ, và có cái nhìn của một người mang mặc cảm tội lỗi trước người khác. Chẳng hạn, khi nói đến một điểm gì đáng bàn cãi, thì khách lật đật đồng ý với chủ. Và nếu lỡ khi nào khách bày tỏ một quan niệm mà Golovkin không hưởng ứng, thì khách vội vã rút lại lời nói và tuyên bố là sự thật, mình cũng đồng ý với chủ. Tóm lại là làm đủ cách để Golovkin vừa lòng, và Golovkin cuối cùng nghĩ rằng khách quả là một bạn thiết của mình. Khi trà được đem lên thì cũng gần 9 giờ, Golovkin thấy vui sướng vô cùng, chàng rất thoải mái và nói chuyện với tất cả hàng sai. Chàng thích kể chuyện vui khi quá hứng thú, và bây giờ chàng đang kể cho khách nghe về những cái vui đẹp của Petersburg, về những hí viện, những hội quán, về bức họa, ngày tàn của thành phố Pompeii, của Brulov. Về hai người anh đến Peterpur chỉ để nhìn những thiết lộ vùng Garden mùa hè, nhìn rồi lại đi ngay về sở làm. Về Onsufi Ivanovich và Andrei Filipovich, sự tiến bộ hoàn hảo của nước Nga với sự phát triển về mặt nghệ thuật và nhân văn, về câu chuyện con trăn khổng lồ được tìm thấy ở Ấn Độ mà chàng mới đọc ở miền Bắc Bi, về một nhà phê bình văn học có bí danh Nam Tước Bram Birus, vân vân. Tóm lại, Golatkin rất hài lòng vì trước hết chàng thấy vững bụng, thứ đến không những chàng không còn thấy sợ hãi kẻ thù mà chàng còn muốn thách thức bọn chúng trong một trận thu hùng tàn khốc. Và sau cùng là chàng có người để che chở, đồng thời cũng làm được một việc thiện. Tuy vậy, chàng cũng thấy như có con mối đang gặm nhấm quả tim mình. Ôi, chỉ một con bé tí xíu nhưng đủ khiến chàng không sao vui được trọn vẹn. Nhớ đến bữa tiệc tại nhà Onsufi Ivanovich, chàng vẫn còn thấy xót xa. Chàng có thể cho hết tất cả để những việc đó không xảy ra. Nhưng rồi chàng lại nghĩ có quái gì đâu, và quyết từ rày về sau sẽ khôn ngoan hơn và không bao giờ lầm lạc như vậy nữa. Vì quá hướng và sung sướng, Golatkin quyết định nếm một chút mùi vị cuộc đời. Petrushka mang rượu rum lên và cả hai cùng pha, rồi chủ và khách cùng cạn ly. Khách trở nên thân mật hơn, luôn luôn tìm cách chứng tỏ sự thành thật và dễ dãi của mình. Anh ta cùng vui với Golatkin và lộ vẻ vui sướng vì thấy Golatkin hài lòng và nhìn chàng như ân nhân thực sự của mình. Một lần, anh ta lấy một mảnh giấy và một cây bút, bảo Golatkin quay đi khi anh ta viết gì đó. Viết xong, anh ta đưa cho Golatkin xem. Và đó là một bài tứ cú viết với tình ý tràn trề, thể thơ nhẹ nhàng và nét chữ bay bướm, rõ ràng do chính khách sáng tác. Thiếu bạn, có bao giờ quên tôi? Phần tôi sẽ không sao quên được, bởi cuộc đời như biến cố đổi trời. Hãy nhớ rằng tôi ta đã có lần hội ngộ. Golatkin ôm chầm lấy khách, mắt đẫm lệ, cảm động thực sự. Rồi chàng kể cho anh ta nghe những chuyện thầm kín riêng tư của mình. Trong đó, Andrei Filipovich và Clara Onsufievna được nhắc tới nhiều nhất. Chàng vỗ về khách. Jakub Petrovich, chúng ta sẽ thân nhau là cái chắc. Chúng ta sẽ sống bên nhau như cá với nước, như anh em. Có việc, chúng ta sẽ bàn tính với nhau, không cần ai cả. Jakub Petrovich, đừng bao giờ tin ai hết. Tôi biết bạn rõ, hoàn toàn hiểu bạn. Bạn là người luôn luôn đi kiếm kẻ khác để thổ lộ tất cả những gì trong lòng mình. Bạn quá thực thà, không tinh ranh chút nào cả. Đừng gần gũi họ. Khách hoàn toàn tán đồng. Anh ta cảm ơn Golatkin nhiều lần và cuối cùng bật khóc. Với giọng xúc động, Golatkin gọi khách với tên tắt thân mật. Yasha, sao không đến ở với tôi? Nhất định chúng ta sẽ rất sung sướng. Sao bạn nói gì? Đừng để sự trùng hợp lạ lùng đó làm phiền bạn. Yasha, phản kháng làm gì? Đó là một việc tự nhiên. Hơn nữa, để tôi nói bạn nghe, tạo hóa rất rộng lượng. Tin tôi đi, tôi nói vậy tự đái lòng tôi đó. Giống như anh đối với em. Nhớ là chúng ta sẽ bàn định với nhau, sẽ diệt hết chúng nó, cho chúng nó thấy. Khi cả hai đã cùng cạn ly thứ ba rồi thứ tư, Golatkin có hai cảm giác. Chàng thấy sung sướng tột độ, rồi thấy mình đứng không vững nữa. Khách đương nhiên ngủ lại mà khỏi phải mời. Hai chiếc ghế đặt sát thành một chiếc giường tạm. Khách nói với Golatkin rằng dưới mái nhà của một người bạn chỉ cần nằm trên sàn nhà cũng đủ ấm êm rồi. Anh ta ngủ nơi nào cũng được và lấy làm biết ơn. Bây giờ anh ta thấy mình đang ở trên thiên đường. Anh ta đã chịu nhiều bất hạnh và khổ cực trong đời. Nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao, biết đâu anh ta sẽ còn phải chịu như vậy. Golatkin phản đối quan niệm bi quan đó và cho rằng con người phải đặt lòng tin vào Thượng Đế. Khách đồng ý ngay và chỉ nhiên không ai có thể như Thượng Đế được. Điều này khiến Golatkin nghĩ rằng, trên một phương diện nào đó, người thổ đã có lý khi gọi Thượng Đế ngay cả trong giấc ngủ. Thực ra, chàng không hề ai vua với một số học giả bài bác tiên tri Mohammed của thổ, người mà Golatkin xem như là một chính khách. Rồi thì đến nay, Golatkin nói đến một bài viết rất hay về một tiệm hớt tóc của người Algeria, chàng đọc được trong phụ chương một tờ báo. Chủ và khách cùng cười đốc giản dị của người thổ, giàu thấy vẫn còn thua kém người thổ ở đức tin cuồng nhiệt được hỗ trợ bằng nha phiến của họ. Khách bắt đầu thay quần áo và Golatkin bước ra sau vách ngăn, một phần vì lịch sự không muốn để cho kẻ khác phải ai nái vì không có được một bộ đồ dễ coi, phần khác muốn biết thái độ của Petrushka thế nào để làm cho hắn vui, để ai cũng thấy sung sướng hài lòng. Nhưng phải nói, sự hiện diện của Petrushka vẫn còn khiến Golatkin thấy khó chịu. Chàng bước nhẹ nhàng vào phòng Petrushka và nói, Petrushka, mày có thể lui, đi ngủ đi, sáng mai 8 giờ đánh thức tao dậy, hiểu chưa? Golatkin nói giọng êm ái và thân thiện không ngờ, nhưng Petrushka không trả lời. Y lay hoay bên cạnh giường, không cả nhìn chủ mà theo phép lý ra y phải nhìn. Y cào nhào, nhát gừng, chỉ nhiên là hiền, chả có gì đặc biệt. Tốt lắm, Petrushka, tao nói vậy để mày khỏi lo, cho mày khỏe khoắn, ai cũng sung sướng, tao cũng muốn mày như vậy, chúc mày ngủ ngon. Chúng ta ai cũng phải làm để có ăn, và tao không muốn mày nghĩ rằng là... Golatkin ngừng lại, tự hỏi mình có đi quá xa chăng? Mình đi quá lố rồi. Chàng nghĩ và bước ra khỏi phòng. Petrushka bực bội với chính mình. Chàng thấy như bị xúc phạm bởi cái khô khan lãnh đạm của Petrushka. Chàng nghĩ thầm, mình đang tử tế với thằng cục súc. Để ra, hắn phải sung sướng và vinh hạnh lắm. Thế mà hắn lại không săn đón tí nào. Thôi mặc kệ. Chắc thứ đó nó như vậy. Golatkin trở về phòng, hơi nghiêng ngả và ngồi xuống mép giường khi thấy khách sửa soạn đi ngủ. Chàng lắc lư đầu thì thầm. Yasha, bạn có thể cho rằng bạn là thằng du đảng và có lỗi với tôi. Để tôi nói cho bạn hay, hỡi người bạn cùng tên thân mến. Bạn là một tên... Bạn biết chứ? Golatkin thấy thích thú và dễ chịu với khách. Sau cùng Golatkin chào khách và đi nằm. Khách ngái liền, nằm thoải mái trên giường. Golatkin mỉm cười nói thầm với mình, mày sai rồi, ăn mất dạy. Jacob Petrovich Golatkin, mày sai với chính cái tên của mày. Có quái gì đâu mà mày sướng thế. Ngày mai mày lại sẽ khóc. Hỏi thằng bé khóc nhè, rồi họ sẽ làm gì mày nữa đây? Đột nhiên một cảm giác lạ lùng, vừa hối hận vừa nghi ngại xâm chiếm Golatkin. Chàng nghĩ, mình vừa quá lố rồi, đầu mình quay cuồng, mình sai rồi, không tự kiểm soát nổi. Đã nói bậy ít nữa là 3 lần, dầu nghĩ là mình thận trọng đi chăng nữa, vì mình biết chắc là tha thứ và bỏ qua là đức tính đầu tiên, nhưng sao? Golatkin nhổm dậy ra khỏi giường, tìm cây đèn và đi nhìn khách lần nữa. Chàng đứng trên đầu giường của kẻ ngủ say thầm nghĩ, thật coi không được, chỉ là một trò đùa độc ác mà mình là nạn nhân. Đúng là thế. Rồi chàng trở về giường, đầu chàng quay cuồng như có hàng vạn âm thanh đang khu động, đang kêu réo. Chàng bắt đầu chập chờn vào giấc ngủ, như đang muốn nhớ lại điều gì, nghĩ đến điều gì hào hứng, hay đang tự giải thích một chuyện gì quan trọng nhưng rắc rối. Nhưng không thể làm gì được, giấc ngủ đến với đầu óc lộn xộn của chàng, và chàng ngủ như một kẻ không biết uống rượu mà khi gặp bạn bè phải uống một lúc 5 ly. Chương 8. Hôm sau, Golatkin thức dậy lúc 8 giờ như thường lệ. Những chuyện của ngày hôm trước lại đến ngay với chàng, khiến chàng phải nhăn mặt. Ngồi nhổm dậy, nhìn sang giường của bạn. Chàng tự nói thầm, tối qua mình như thằng khùng. Nhưng chàng vô cùng kinh ngạc không thấy ông bạn quý cũng như chiếc giường của ông ta nằm đâu cả. Chàng suýt bật tiếng la quảng. Cái gì vậy? Vậy là sao? Chuyện lạ gì nữa đây? Trong lúc Guletkin đang há hốc, Petrushka bước vào với khay trà. Guletkin chỉ vào chỗ đã kê giường cho khách tới qua hỏi, ổng đâu rồi? Lúc đầu Petrushka không trả lời cũng chẳng thèm nhìn chủ, mà lại nhìn vào góc phòng khiến Guletkin cũng phải ngó theo. Nhưng sau một lúc im lặng, Petrushka đáp với giọng cáo kỉnh, ông chủ không có nhà. Guletkin chưng hửng, thấy như nghẹn thở. Mày nói cái gì vậy hả thằng điên? Tao là chủ mày, đang ở đây này. Petrushka chẳng buồn trả lời, nhìn Guletkin lạnh lẽo, cái nhìn đầy oán trách như một cơn lốc xoáy tàn nhẫn. Guletkin muốn rụng rời khi nghe Petrushka nói là người kia đã đi cách đây một tiếng rưỡi, bảo là không đợi được. Petrushka có vẻ thành thật, chắc chắn không phìa ra, nhất là cái nhìn trách móc và hai chữ người kia của hắn phù hợp với không khí khó thở này. Tuy vậy, Guletkin vẫn thấy còn gì bí ẩn đây, và định mệnh chắc vẫn còn dành cho chàng những sự bất ngờ không hề lý thú chút nào. Chàng nói thầm, được rồi, để xem sao. Rồi mình cũng có dịp hiểu lại trời. Chàng rên rỉ, tại sao mình lại phải mời hắn đến đây? Ma quỷ nào xui khiến vậy? Mình đã đưa đầu vào chồng của bọn nó. Ngu quá sức. Mình đã không thoát ra nổi, giống như thằng du thủ du thực. Tên thư ký hạng bét, như con chuột ướt, con mẹ già ngu ngốc, con mẹ lắm mồm xấu xa, thật khốn nạn, chỉ có con vật đó mới làm thơ giả dối như vậy. Nếu hắn trở lại mình phải làm sao? Nên chỉ ra cửa chăng? Chắc chắn có nhiều cách nói. Ông phải hiểu là đồng lương bé nhỏ của tôi, hoặc có thể làm cho hắn thối chí khi nghe mình bắt hắn góp phân nửa tiền phòng và bắt trả trước. Cũng chẳng cần phải làm như vậy cho mất thể đi. Phải chi mình có thể khiến Petrushka khó chịu với hắn, hay làm cách nào đó cho hắn đi. Mình có thể khiến chúng hụt hạt nhau. Mà cũng đừng làm vậy, vừa nguy hiểm là có vẻ không đường hoàng. Ô cần gì? Nhưng nếu hắn không trở lại, vậy cũng không được. Đêm qua mình ba hoa quá. Thật mình bậy vô cùng. Sao ngu thế không biết nữa, làm như chưa hề biết khôn là gì. Bây giờ ví dụ, hắn đến nói là đã quyết định không nhận lời mời đến ở. Lại trời cho hắn làm vậy, mất gì mình cũng chịu. Guletkin vừa uống trà vừa nghĩ ngợi, mắt luôn nhìn đồng hồ. 9:15 cũng đã đến giờ rồi. Chuyện gì lại xảy ra nữa đây? Mình chỉ muốn biết những gì đằng sau mấy trò lừa lọc đó nhắm mục đích gì. Mình muốn biết bọn đó muốn gì và sẽ làm gì trước tiên. Guletkin không thể nhẫn nại nữa. Chàng dẹp ống điếu chưa kịp đốt, mặc đồ, hấp tấp đến sở, hy vọng sự có mặt của mình sẽ chặn đứng những điều hiểm nguy đe dọa. Chắc chắn có hiểm nguy rồi. Ở lối vào, Guletkin cởi áo và giày. Được rồi, có thử coi, sẽ chơi tới cùng. Quyết định như thế, người hùng của chúng ta kéo thẳng quần áo, hài lòng với bộ vó lẫm liệt của mình, bước qua cửa định vào phòng, nhưng lại chạm phải người bạn đêm qua. Guletkin thứ nhì như không nhận ra chàng, dầu hai người sát sạt nhau. Hắn có vẻ bận rộn, định đi đâu đó. Bộ hắn hấp ta hấp tấp như tỏ ra, tôi phải đi lo một việc đặc biệt quan trọng. Người hùng của chúng ta chụp lấy khách. Bạn đây rồi. À, Guletkin thứ nhì cố gỡ tay ra. Khoan, xin lỗi, muốn gì sẽ nói sao? Không, đứng đây, có bộ bạn muốn làm cho tôi. Bạn muốn... Khách miễn cưỡng đứng yên, muốn gì làm ơn nhanh lên, nói gì cứ nói đi. Jakub Petrovich, phải nói là tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy bạn như vậy. Tôi chưa hề chờ ở bạn một việc như thế này bao giờ. Chuyện gì cũng phải theo luật lệ, ông phải gửi tờ thỉnh nguyện lên ông trưởng phòng. Theo hệ thống hành chánh, đến trưởng cơ quan, ông có mang tờ thỉnh nguyện đó không? Tôi thật không hiểu được bạn, Jakub Petrovich à, bạn không nhận ra tôi sao? Chắc bạn chỉ đùa chút thôi. Bạn vui quá, đùa thật có duyên. Guletkin thứ nhì làm như mới nhận ra Guletkin thứ nhất. À, thì ra bạn, sao bạn ngủ ngon không? Hắn cười gượng gạo xả tạo, không phải cái cười của một kẻ đang mang ơn. Hắn nói rất vui khi được biết Golovkin thứ nhất ngủ ngon. Rồi hắn đưa đẩy đôi chân nghiêng người, liếc sang phải rồi sang trái, nhìn ra cửa bên cạnh, nói nhanh rằng mình có chuyện phải đi gấp, rồi vọt ra cửa biến mất. Golovkin thấy một thoáng tê tái, có chuyện gì rồi đây? Chàng tưởng như có 100.000 con kiến đang bò khắp người. Nhưng bước đến bàn chàng lại nghĩ, mình cũng đã biết hắn đến đây với nhiệm vụ đặc biệt. Đúng rồi, hôm qua mình đã biết rồi. Không có gì đáng ngờ, hắn lo việc cho ai đó. Lúc Golovkin đã ngồi vào bàn, Anion Antonovich hỏi, anh đã xong mấy tài liệu ngày hôm qua chưa? Có mang theo đó không? Golovkin rụt rè, vâng, có đây. Tốt lắm, tôi hỏi, vì Andrei Filipovich đã hỏi hai lần, ông bộ trưởng có thể gửi tài liệu đó bất cứ lúc nào. Tôi làm xong rồi, Anton Antonovich ạ. Vậy thì tốt lắm. Anton Antonovich, tôi luôn luôn chu tất đàng hoàng và không bao giờ bỏ qua những công việc cấp trên giao phó. À phải, nhưng tại sao nói vậy? Chả tại sao cả, tôi chỉ muốn nói là có những kẻ xấu bụng ghen tị, ngày nào cũng cần nói xấu kẻ khác như cần ăn. Tôi chưa được rõ lắm, anh muốn nói đến ai? Anton Antonovich, tôi muốn nói là tôi tin sự ngay thẳng. Tôi khinh bỉ những lối bất chánh, tôi không hề âm mưu và tôi lấy làm hãnh diện về hạnh kiểm của tôi, dầu chỉ với tôi thôi. Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng tôi xin phép nói điều này. Trong một xã hội tốt, những kẻ ưa bài bác thường không được tha thứ. Tôi có thể bị công kích lúc vắng mặt, vì ai lại không bị nói xấu sau lưng. Nhưng dù gì, tôi cũng không để ai dám láo xược trước mặt tôi. Tóc tôi đã bạc màu vì phục vụ và chắc chắn tôi không chịu nổi những gì chướng mắt. Không không, Anton Antonovich, chắc ông không hiểu ý tôi. Hãy tin rằng tôi chỉ nói đến vấn đề danh dự. Vậy anh cũng bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi được dạy dỗ theo lối xưa và đã quá thời để hiểu được lối mới của các anh. Tuy nhiên, sự hiểu biết công việc của chúng tôi đã chứng tỏ việc chúng tôi đã phục vụ đắc lực cho tổ quốc chúng ta. Và chắc chắn anh cũng biết tôi đã có huân chương phục vụ 25 năm, không hề phạm lỗi. Tôi rất đồng ý, hoàn toàn đồng ý Anton Antonovich ạ. Nhưng không phải ý tôi muốn nói đến điều đó, tôi đang nói về những mặt nạ. Mặt nạ? Không khéo, ông lại hiểu lầm ý tôi, Anton Antonovich. Tôi nói vậy có nghĩa là... Đó chỉ là một lý thuyết của tôi. Tôi nghĩ là dạo này thiếu gì những kẻ mang mặt nạ. Và càng ngày càng khó xét đoán được người ta. Tôi không nghĩ đó là điều khó. Sự thật không có gì dễ hơn. Mà cũng chẳng phải khổ công xét đoán tìm tòi làm gì. Không, tôi không đồng ý điều đó, Anton Antonovich ạ. Thí dụ như tôi đây, tôi chỉ mang mặt nạ lúc nào cần, lúc hội hè họp bạn, theo cái nghĩa trực tiếp. Nhưng không phải ngày nào tôi cũng mang mặt nạ khi gặp người khác. Tôi nói theo nghĩa bóng, tôi muốn nói vậy. Anton Antonovich ôm sắp giấy tờ vào phòng vị giám đốc. Vậy thì tôi cũng đang bận, đừng nói chuyện đó trong lúc này. Điều lo lắng của anh chắc sớm sẽ tỏ rõ. Và anh sẽ có thể nghi ai hay buộc tội ai. Đồng thời, tôi cũng sẽ rất vui lòng nếu anh đừng đem những nhận xét hay giải thích riêng chen vào công việc của chúng ta. Golovkin tái mặt. Không, Anton Antonovich, tôi không có ý đó. Anton Antonovich đi rồi, còn lại một mình Golovkin lại thắc mắc, không biết gió bão gì nữa sẽ xảy ra. Và khi lòng chàng đang rối bời, đang tan nát, và chàng đang cố tìm lối giải quyết những rắc rối mới, cánh cửa phòng mở ra và Andrei Filipovich vừa từ phòng vị giám đốc trở lại, gấp rút gọi Golovkin. Để biết chuyện này, và không dám để Andrei Filipovich phải chờ lâu, Golovkin đứng dậy, xếp gọn giấy tờ hồ sơ và sửa soạn đi theo Andrei Filipovich. Bỗng Golovkin thứ nhì như luồn dưới khuỷu tay của Andrei Filipovich đang đứng ở cửa, chúi vào phòng, bộ vừa hấp tấp vừa cao có mệt nhọc. Hắn mang vẻ mặt nghiêm nghị quan trọng đến mức Golovkin thứ nhất đang bị dội ngược trước sự hung hãn của hắn. Giọng Goletkin thứ nhì the thé. Jakub Petrovich, đúng, những giấy tờ đó, ngài bộ trưởng, muốn biết đã xong chưa? Nhanh lên, Andrei Filipovich đang đợi. Goletkin thứ nhất nói nhanh, không cần đến ông cho hay. Không, Jakub Petrovich, bạn không hiểu tôi nói thân tình mà, tôi có cảm tình với bạn lắm mà. Nếu ông miễn cho tôi cái thứ tình bạn và thiện cảm của ông thì tôi biết ơn lắm. Bây giờ, xin ông tha lỗi. Đợi đã, Jakub Petrovich nên để giấy tờ trong kẹp và ghi dấu ở trang 3. Xin để tôi tự lo. Nhưng có vết mực ở đây này, Jakub Petrovich, bạn không thấy vết mực sao? Andrei Filipovich gọi Goletkin lần thứ hai. Tôi đến đây, đến ngay. Tôi đang phải, nghe đây, ông không hiểu ngôn ngữ hả? Tôi nghĩ tốt nhất nên lấy dao nhíp tai đi, nếu bạn nghe tôi, để tôi làm cho. Nếu là bạn, tôi sẽ không tự làm việc đó. Andrei Filipovich gọi lần thứ ba. Nhưng ông nói gì vậy, vết mực ở đâu? Một vết lớn đó kìa, tôi vừa mới thấy đó thôi, để tôi lấy dao tẩy cho. Tôi thành thực giúp bạn mà, rồi chỉ vậy thôi. Và những lúc Goletkin đang ngơ ngác, Goletkin thứ nhì chợp lấy giấy tờ ở tay chàng. Nhưng thay vì lấy dao tẩy vết mực như sẽ làm vì tình bạn, hắn ta ôm mớ giấy tờ và chỉ hai bước đã đến trước Andrei Filipovich. Không hề biết gì đến sự lừa gạt đó. Cả hai vào phòng vị giám đốc, trong khi Goletkin thứ nhất tự hồ bị dính chặt vào ghế ngồi, con dao trong tay như muốn tẩy xóa gì đó. Chàng chưa hiểu được chuyện xảy ra, chưa tỉnh trí. Chẳng biết có chuyện gì đây và mong đừng có gì thay đổi. Chàng tìm cách nhổm dậy, đi vào phòng giám đốc, cầu mong một sự êm thấm, không có gì phải lo sợ. Trong phòng liền với phòng của ông giám đốc, chàng suýt va vào Andrei Filipovich và cái kẻ trùng tên với chàng đang từ phòng vị giám đốc bước ra. Andrei Filipovich tỏ ra rất vui vẻ và Goletkin thứ nhì kính cẩn đi sau Andrei Filipovich. Mặt tươi cười, bàn luận sôi nổi với Andrei Filipovich và Andrei Filipovich luôn gật gù tán thầm. Bây giờ, người hùng của chúng ta đã hiểu rồi. Như sự thật cho thấy, công việc của chàng ngoài sự được hoàn tất đúng hạn còn quá sự mong đợi của ông giám đốc. Ông giám đốc rất vui lòng và như cảm ơn Goletkin thứ nhì nồng nhiệt cũng như hứa với hắn là lòng sốt sắng của hắn sẽ được nhớ đến khi có dịp. Lẽ tự nhiên Goletkin thấy cần phải phản ứng mạnh trước tiên. Mặt tái xanh như mất hồn, chàng tiến đến trước Andrei Filipovich. Nhưng thoáng nghe nói chàng muốn khiếu nại việc riêng, Andrei Filipovich từ chối không nghe, nói rằng ông ta không thể bỏ dầu chỉ một phút cho những chuyện riêng tư này nọ. Sự khô khan và cộc lốc của ông ta khiến Goletkin ngỡ ngàng. Chàng nghĩ có lẽ tốt hơn nên đợi lúc khác, nên tìm Anton Antonovich. Nhưng rủi thay, Anton Antonovich không có ở bằng giấy, ông ta bận đi đâu đó. Chàng ngẫm nghĩ, chắc chắn những lời yêu cầu đừng làm phiền ông ta bằng những chuyện riêng hay giải thích riêng đã rõ ràng. Lão già khó khá, nếu vậy mình sẽ làm đủ cách cho mà xem, mình sẽ kêu nài đến ông bộ trưởng. Mặt vẫn còn xanh, còn hoang mang chưa biết phải làm gì, Goletkin ngồi phịch xuống ghế. Nếu không có gì xảy ra thì tốt đẹp biết bao, thật kinh khủng. Không tin nổi, trước hết, chuyện thật phi lý và thứ đến là không thể được. Chuyện như thế chỉ có thể trong giấc mơ, hay là vậy, không xảy ra, có thể là chính mình ở trong phòng giám đốc, rồi sau đó mình làm mình với ai đó. Ôi, làm sao có thể có chuyện thế này, trời ơi. Trong khi Goletkin nghĩ đó là việc không thể có được, Goletkin thứ nhì ào ào vào phòng với sắp giấy tờ. Hắn thì thầm, việc gì cơ bộ cần kiếp với Andrei Filipovich, trao đổi ánh mắt vội vã với vài người, đùa với người khác, rồi vội vã bước ra như đã hết giờ. Trước khi ra, còn đứng lại nói gì đó với vài nhân viên trẻ tuổi vừa bước vào. Goletkin thứ nhất lợi dụng ngay dịp này chạy xô đến Goletkin thứ nhì khi hắn vừa kịp nhận ra chàng và đang lo sợ tìm cách lẩn trốn. Nhưng trước khi hắn kịp chuyển động, người hùng đã chụp tà áo người khách đêm qua. Những người chung quanh thối lui tò mò để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Golovkin thứ nhất thấy ngay mọi người đang không ở về phe chàng và có một âm mưu chống lại chàng. Nhưng điều đó khiến chàng phải quyết liệt. Đây là giây phút đỉnh đoạt. Golovkin thứ nhì ngạo mạn nhìn Golovkin thứ nhất cộc lốc. Cái gì? Golovkin thứ nhất thấy thật khó thở, chàng bắt đầu. Tôi vẫn chưa hiểu sẽ phải nghĩ thế nào về thái độ của ông đối với tôi, thưa ông. Sao? Xin tiếp tục. Golovkin thứ nhì nhìn quanh các người đang chứng kiến như muốn cho biết chuyện khôi hài sắp xảy ra. Sự dày dạn vô liêm sỉ, không biết xấu hổ của ông đối với tôi đã phơi bày con người thật của ông. Và còn hơn cả những gì tôi có thể nói ra. Song nếu là ông, tôi sẽ không dám tin tưởng nhiều vào tài cư xử của mình. Không phải là chuyện đó. Golovkin thứ nhì nhìn thẳng vào mặt Golovkin thứ nhất. Nào Jacob Petrovich, tôi qua ngủ ngon không? Ông hoàn toàn không biết mình rồi. Golovkin thứ nhất hơi bàng hoàng. Mong ông đổi lời nói. Golovkin thứ nhì nhăn mặt trông rất khó coi. Ồ, bồ ơi! Rồi bất ngờ làm như thân thiện, Golovkin mới ghi hai ngón tay vào má phải mập mạp của Golovkin cũ. Người hùng của chúng ta nổi giận. Chàng thấy tức đến không nói được, mặt đỏ lên như tôm luộc và coi bộ đã hết chịu đựng nổi, sẵn sàng sống chết. Golovkin thứ nhì quyết đến phủ đầu. Hắn vuốt má chàng nhiều lần, nựng cầm chàng, đùa nghịch vài giây với con mồi đang giận dữ. Và trước vẻ hài lòng của đám nhân viên trẻ tuổi, hắn đắm thực tình vào cái bụng phì nộm của Golovkin thứ nhất, rồi nói với giọng cười độc ác đe dọa. Không nói gì sao, người anh em? Bạn thấy không đáng nói sao? Nên nhớ, chúng ta sẽ ở bên nhau, Jacob Petrovich à, và chúng ta sẽ qua mặt họ hết đấy. Và trước khi người hùng của chúng ta lấy sức, Golovkin thứ nhì, sau khi trao đổi cái cười đầy ý nghĩa với mọi người, lại lấy vẻ bận rộn. Đầu cúi xuống, so vai nói nhỏ gì đó về một chuyện cần đi gấp, xê dịch cặp chân ngắn, bước vào phòng kế đó. Người hùng không còn tin vào mắt mình và không thể nào tập trung trí sáng suốt của mình được. Khi đã tỉnh ra, chàng thấy ngay là mình đã thua cuộc, đã bị ô danh, bị chà đạp. Chàng bị đem ra đùa một cách trắng trợn trước mặt mọi người bởi kẻ mới ngày hôm qua chàng còn xem là một người bạn tín cẩn nhất của mình, và chàng đã thật sự thất bại, tuyệt vọng hoàn toàn. Trong cái thoáng nhận thức điều đó, Golovkin thứ nhất chồm dậy đuổi theo kẻ thù, bất cần đếm xỉa gì tới những người đang chứng kiến cảnh nhục nhã của mình. Chàng nghĩ thầm, chúng nó đang âm mưu hại mình, chúng hợp lại với nhau mỗi đứa một cách. Nhưng theo được vài bước, Golovkin thứ nhất thấy cố gắng đó vô ích và quay trở lại. Chàng tự bảo, mày sẽ không bỏ qua, mày sẽ chờ dịp thuận tiện, mọi người sẽ về phe kẻ trong sạch. Vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn quyết liệt, Golovkin thứ nhất đến ghế ngồi xuống, sẽ không bỏ qua. Không còn là chuyện tự vệ một cách thụ động nữa, nhưng là một cuộc chiến ngang ngửa. Và nếu có ai thấy cái lúc Golovkin mặt mài đỏ gai và không dằn được kích động thật mạnh cây bút vào lọ mực và giận dữ viết lia lịa trên giấy, tức biết rằng câu chuyện sẽ không chỉ kết thúc ở đó và Golovkin sẽ không có cái phản ứng yếu ớt như đàn bà. Trong đầu óc Golovkin, một giải pháp đã thành hình và chàng thề sẽ thi hành. Tuy vậy, cũng phải nói thật là chàng vẫn còn chưa biết sẽ phải làm gì. Thực sự, chàng không có một ý định nào cả, nhưng chả sao. Thứ ngay, không có ai có thể tránh được sự lường gạt và vô liêm sỉ. Nó đưa người ta vào chồng. Chỉ có một người, đó là Grishka Ostrepiev, kẻ lừa gạt cho người ta tin mình là Nga hoàng, chính hắn cũng không sống lâu được. Nhưng dù chuyện đó có xảy ra, Golovkin cũng quyết đợi cho đến khi những mặt nạ rơi xuống và mặt thật bị phơi bày. Và vì điều đó không thể nào xảy ra được trong giờ làm việc, Golovkin mong thời gian trôi qua cho lẹ và quyết định sẽ không làm gì khi chưa đến lúc. Lúc nào thích hợp, chàng sẽ thực hành những gì trong đầu chàng, rồi chàng sẽ có một kế hoạch để đập tan cái kiêu căng, để khinh bỉ ghi con rắn vào bụi, nhưng dẫu sao cũng không thể để chúng khi dễ chàng quá. Chàng sẽ không có phản ứng mạnh, sẽ làm lơ, sẽ ráng chịu nếu chàng không nghĩ được như vậy là hèn. Hoặc chàng sẽ cãi lẫy một chút cho có lệ, cho thiên hạ thấy, rồi lại tỏ ra nhường nhịn. Biết đâu như vậy chàng lại thắng, mà thắng hoàn toàn, nhất là nếu đối thủ công nhận chàng đúng. Rồi chàng sẽ tha thứ, nhiều khi tình bạn thắm thiết kia được nối lại, một tình bạn còn thắm thiết và che chở hơn cả ngày hôm qua, vượt lên những khó chịu về sự giống hệt của hai bộ mặt, để cả hai đều thấy sung sướng và sống bên nhau đến trăm tuổi, vân vân. Thực tình, Golovkin lấy làm tiếc phải kết luận rằng phen này chàng đành phải đứng lên vì chàng đã không được gì cả mà chỉ chuốc lấy buồn phiền. Chàng nghĩ giá mà hắn xin lỗi, chỉ cần nói là hắn đùa thôi, mình sẽ bỏ qua hết, sẽ tha thứ cho hắn tất cả những chuyện khác, miễn hắn công khai xin lỗi. Nhưng mình đâu phải tắm chùi chân, mình đâu có để ai chà đạp lên được, không một ai, nhất là những thứ thối nát như hắn. Thưa ngài, tôi không phải tắm chùi chân, ngài nên nhớ vậy. Chàng tiếp tục nghĩ ngợi, rồi cũng chỉ mình phải chịu mà thôi. Chàng quyết định phản ứng lại với tất cả sức mạnh cho đến cùng. Vâng, chàng là loại người như vậy, chàng không để ai sỉ nhục, không tự xem là tắm chùi chân, và chắc chắn không là người để cho một kẻ thối nát đùa bẩn. Chúng ta sẽ không nghĩ là thực sự nếu ai muốn làm như vậy, tức là muốn biến Golovkin thành tấm chùi chân, hắn ta sẽ không làm được. Nếu hắn có sắp đặt, thì có lẽ hắn sẽ không gặp phải phản ứng hay nguy hiểm nào lớn lao. Có lúc chính Golovkin cũng nghĩ thế, và kết quả sẽ là một tấm chùi chân dơ bẩn, nhưng không giống những tấm thông thường. Sẽ là một tấm chùi chân có cảm xúc, dầu không ai biết, và đâu đó trên tấm chùi chân tiềm ẩn một thứ xúc cảm nào đó được che giấu, không thấy được nhưng vẫn là xúc cảm. Thời giờ trôi chậm, nhưng rồi cũng đến 4 giờ, mọi người đứng dậy và theo gương người chủ, tất cả trở về nhà. Golovkin lẫn vào đám đông, chăm chăm nhìn người muốn tìm. Chàng thấy hắn vội vã tiến đến chỗ người gác cổng đang đưa áo cho nhân viên, và với điều bộ dễ ghét cố hữu, bắt đầu nhi nhô với mọi người trong khi đợi đến áo mình. Đây là giây phút quyết định, Golovkin tìm cách chen vào và không muốn bị qua mặt, lên tiếng hỏi áo của mình. Tuy nhiên, lại chính ông bạn của Golovkin, người trùng tên với chàng, nhận áo trước. Rõ ràng ở đây mà hắn cũng rỉ tai, cũng âm mưu. Golovkin thứ nhì mặc áo, mỉa mai nhìn Golovkin thứ nhất. Hắn không còn che giấu trước mặt mọi người. Hắn nhẫn nhơ, nhìn chung quanh xem phản ứng họ, làm bộ thân thiết, nhỏ to với người này cúi chào người khác, mỉm cười bắt tay với một người nữa rồi mới bước xuống lầu. Golovkin thứ nhất nhào theo và vui mừng khi bắt kịp hắn ở những bậc thang cuối cùng và chụp được cổ áo hắn. Golovkin thứ nhì hơi bất ngờ, bối rối nhìn quanh. Giọng hưu ớt, thế này là sao? Giận dữ làm Golovkin không nói được trong một lúc. Cuối cùng, chàng thốt, thưa ông, nếu ông là người trọng danh dự, mong ông nhớ lại những liên hệ thân tình giữa chúng ta hôm qua. À vâng, sao? Hy vọng bà ngủ được, phải vậy không? Tôi ngủ ngon lắm, nhưng cho phép tôi được nói là ông đang chơi một trò chơi mờ ám. Ai nói vậy? Chỉ cái nào thù tôi mới nói thế. Người nói tên hắn là Golovkin trả lời sắc bén và bất ngờ, vùng khỏi sự nắm giữ yếu ớt của Golovkin thật. Thoát được rồi, hắn chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn quanh, gọi một xe kéo, nhảy vào và chỉ lát đã đi khỏi tầm mắt của Golovkin. Golovkin thấy chán chường, bị xô đẩy và tuyệt vọng nhìn quanh. Nhưng chàng không thể tìm ra một xe kéo không có người. Chàng cố chạy bộ đuổi theo, nhưng chân cẳng rã rời. Chàng tựa vào cột đèn, đứng lặng vài phút, mồm há hốc, thấy đau đớn ê chề. Đối với Golovkin, tất cả đều mất hết.